Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến của đài chúng tôi lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 26 tháng 11. Thưa quý vị, một tòa nhà của người Việt mới bị đốt cháy trong vụ bạo loạn ở thị trấn Ferguson của Hoa Kỳ.
Có một cái tiệm, người chủ nhân là người Việt, cái building của họ cũng đã bị đốt cháy hoàn toàn. Thì cái building đó theo ước tính là có thể lên tới khoảng 500.000 đô.
Lời kể của Chủ tịch Cộng đồng người Việt ở thành phố St. Louis ở Missouri, nơi xảy ra vụ bạo động nghiêm trọng. Mời quý vị nghe tin này cùng các bài tường thuật khác liên quan tới tình hình mới nhất tại khu vực là tâm điểm của các cuộc xuống đường rầm rộ lát nữa đây. Còn bây giờ xin mời anh Tấn Trương điểm các tin quốc tế khác có trong chương trình ngày hôm nay.
Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ nhiều thủ lãnh biểu tình, Ấn Độ tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở Nam Á và bão đông ảnh hưởng đến người du hành ở miền đông nước Mỹ dịp lễ tạ ơn.
Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới gửi về, cũng như chuyên mục Anh ngữ sinh động. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, thành phố Ferguson ở miền Trung Tây nước Mỹ đã xảy ra những vụ rối loạn trong đêm thứ nhì và những vụ xuống đường để bày tỏ tình liên đới đã được tổ chức ở nhiều nơi trên khắp nước nhằm phản đối việc một đại bồi thẩm đoàn quyết định không khởi tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tay không. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi.
Hơn 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã được điều tới Ferguson để ngăn chặn những vụ rối loạn vì lý do chủng tộc. Rối loạn bùng ra tối thứ hai sau khi đại bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố cảnh sát viên Darren Wilson. Phóng viên Ayesha Tanzim của đài VOA đang có mặt tại Ferguson cho biết là những vụ rối loạn trong đêm thứ ba không dữ dội bằng đêm trước, là đêm đã có mười mấy ngôi nhà bị đốt cháy.
Một lý do là vệ binh quốc gia có mặt ở nhiều địa điểm. Chúng tôi trông thấy họ bên ngoài sở cảnh sát. Họ đứng đằng sau những toán cảnh sát. Họ không đứng ở đằng trước, nhưng họ mặc trang phục và mang thiết bị chống bạo động và được bố trí theo đội hình chống bạo động. Và trước mặt họ là một đội hình chỉ huy thống nhất chống bạo động. Họ được bố trí ở nhiều nơi và canh gác những khu vực trọng yếu ở Ferguson và các quận chung quanh.
Một thời khắc căng thẳng đã xảy ra hồi khuya thứ ba khi một nhóm người bỏ đốt cháy một chiếc xe cảnh sát trước tòa thị chính Ferguson. Phóng viên Tan Jim cho biết là nhiều nhân viên cảnh sát chống bạo động và vệ binh quốc gia đã tới nơi trên những chiếc xe bọc sắt và họ ra lệnh cho người biểu tình giải tán.
Họ bắt đầu loan báo là mọi người phải rời khỏi khu vực ngay tức khắc. Khi đó có một người nào đó mà tôi không biết có phải là cảnh sát hay không. Một người nào đó trong đám đông đã xịt hơi cay mắt vào nhiều người. Trong đó có một phóng viên của VOA, đồng nghiệp của chúng tôi. Anh này bị xịt thuốc cay mắt rất nhiều. Chúng tôi phải vội vã tìm nhân viên y tế và đưa anh ấy tới nơi an toàn.
Cảnh sát tuyên bố cuộc tụ tập đó là bất hợp pháp và cảnh báo rằng họ sẽ bắt ngay những ai không chịu giải tán. Sau đó thì tất cả những người biểu tình đã giải tán trong vòng nửa giờ đồng hồ. Cảnh sát trưởng quận St. Louis, ông John Belmer, đã xác nhận tại một cuộc họp báo hồi khuya thứ ba là không có những vụ rối loạn lớn nào khác nữa. Nhưng ông cho biết có 44 người bị bắt trong đêm thứ ba, sau khi đã có 61 người bị bắt trong đêm trước. Vụ bắn chết thiếu niên da đen Michael Brown, 18 tuổi, đã làm bùng ra những mối căng thẳng sắc tộc và bộc lộ những sự lo ngại về sự thô bạo của cảnh sát và nạn kỳ thị chủng tộc ở ngoại ô thành phố St. Louis, nơi đa số cư dân là người da đen, và ở những nơi khác trên cả nước Mỹ. Ngày hôm qua, những người biểu tình đã tuần hành và ngăn chặn xe cộ ở nhiều thành phố, trong đó có St. Louis, Cleveland và Seattle. Tại thủ đô Washington, những người biểu tình đã nằm trên đường trước một sở cảnh sát trong một hành động phản kháng được gọi là die-in hay chết ly. Những người biểu tình ở New York cũng đã gây gián đoạn cho lưu thông trên các cây cầu và cho đường hầm Lincoln. Một số người biểu tình bị bắt. Tổng thống Barack Obama hôm qua nói rằng những ai phá hoại tài sản là phạm tội hình sự và phải bị truy tố. Nhưng vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ nói thêm rằng ông hiểu được là có nhiều người tức giận vì quyết định của đại bồi thẩm đoàn. Ông nói rằng sự tức tối của những người biểu tình có gốc rễ sâu xa trong nhiều cộng đồng của người da màu, là những người cảm thấy luật lệ của chúng ta không phải lúc nào cũng được chấp hành một cách đồng nhất hay một cách công bằng.
Trong khi đó, công chúng Mỹ có ý kiến bất đồng đối với việc một đại bồi thẩm đoàn quyết định không khởi tố cảnh sát viên da trắng bắn chết thiếu niên da đen tay không ở thành phố Ferguson. Một số người tức giận trước điều mà họ cho là sự bất đồng đối với người Mỹ gốc Phi Châu, trong khi những người khác hô hào cho sự tôn trọng các thủ tục pháp lý. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi, vụ này đã bộc lộ những mối căng thẳng chủng tộc còn tồn tại trong xã hội Mỹ. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết sau đây.
Thống đốc Missouri hôm qua đã ra lệnh điều động thêm binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia đến Ferguson trong lúc các tổ chức của người Mỹ gốc Phi Châu trên cả nước bày tỏ sự chống đối với điều mà họ gọi là sự bất công chủng tộc còn tồn tại trong xã hội. Ông William Barber, chủ tịch phân hội Raleigh của Hiệp hội Thăng tiến quyền lợi người da màu toàn quốc, phát biểu như sau.
We can no longer just allow funeral after funeral after funeral after funeral and killing after.
Chúng ta không thể tiếp tục để cho đám tang này nối tiếp đám tang kia, vụ giết hại này nối tiếp vụ giết hại kia.
Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại hơn 170 thành phố trên cả nước, kể cả New York, để phản đối quyết định của đại bồi thẩm đoàn. Nhiều người biểu tình nói rằng họ xuống đường để thu hút sự chú ý của mọi người đối với một vấn đề rộng lớn hơn. Một người biểu tình ở New York phát biểu như sau.
Tôi biết là nhiều người trong chúng tôi xuống đường vì vụ Michael Brown, nhưng thiếu niên này chỉ là một trong hàng ngàn nạn nhân.
Các sinh viên của Đại học Indiana đã cử hành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Michael Brown trong lúc một số học sinh trung học ở Minneapolis tự ý rời khỏi phòng học để phản đối quyết định của bồi thẩm đoàn. Những người biểu tình ở Los Angeles bày tỏ sự phẫn nộ về cách đối xử của cảnh sát với người Mỹ gốc Phi Châu. Một người biểu tình tên Pete White cho biết như sau.
I was not surprised. Definitely in the United States of America.
Tôi không ngạc nhiên. Chắc chắn là như vậy. Ở nước Mỹ, cảnh sát da trắng đang giết người và nhân viên bảo vệ da trắng đang giết người da đen 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Do đó, điều này không làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng vấn đề quan trọng hơn đối với tôi là những người xuống đường sẽ làm gì để ngăn chặn những vụ sát hại người da đen và da nâu trong các cộng đồng của chúng ta.
Lãnh tụ phe Dân Chủ ở Hạ Viện, bà Nancy Pelosi, bày tỏ thất vọng đối với quyết định của bồi thẩm đoàn và nói rằng còn nhiều việc cần phải làm để giải tỏa sự bất mãn của người Mỹ da đen.
The reaction, I think, obviously needs to be addressed. That is to say, there is an.
Tôi nghĩ rằng phản ứng này rõ ràng cần phải được giải quyết. Ý tôi muốn nói là có một sự tức tối, một sự bất mãn bên trong các cộng đồng của chúng ta về mối quan hệ giữa mọi người.
Có một điều khá rõ ràng là nhiều người biểu tình cảm thấy tức giận đối với hệ thống chấp hành pháp luật hơn là đối với đại bồi thẩm đoàn, gồm 12 cư dân tiểu bang Missouri được tuyển chọn theo cách thức ngẫu nhiên. Ông Ted Sanquist, một cư dân ở thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, nhận định như sau về quyết định của bồi thẩm đoàn.
Tôi cảm thấy như thế mọi việc đã được cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng, và đó là một kết quả có tính chất công chính.
Nhiều người Mỹ hô hào cho những luật lệ mới để cảnh sát giảm bớt việc sử dụng khí giới sát thương. Bà Debra Michelle, cư dân ở Louisville, phát biểu như sau.
Họ có những loại súng gây choáng, súng hơi mà họ có thể dùng. Chúng ta có thể bảo vệ cho mình bằng những cách khác ngoài sử dụng sức mạnh gây chết người.
Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm qua nói rằng Hoa Kỳ cần xem xét tới tâm lý nghi kỵ giữa một số sắc dân và ảnh hưởng của các mối quan hệ chủng tộc đối với công tác chấp hành luật pháp.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là phần tin về Việt Nam, mà đi đầu cũng là tin liên quan tới những vụ rối loạn ở Ferguson. Tòa nhà của người Việt bị đốt cháy trong vụ bạo loạn ở Hoa Kỳ. Một cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt đã bị thiêu rụi trong vụ bạo loạn ở thị trấn Ferguson thuộc tiểu bang Missouri, gây thiệt hại hàng trăm nghìn đô la. Bạo động bùng phát ở khu vực ngoại ô thành phố St. Louis hôm 24 tháng 11, nơi phần đông người Mỹ gốc Phi sinh sống. sau phán quyết gây tranh cãi của bồi thẩm đoàn không truy tố một cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không vũ khí nhiều tháng trước. Thông tin về thiệt hại của người Việt được ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Cộng đồng người Việt ở thành phố St. Louis, thông báo với VOA Việt ngữ. Ông Cường cho hay.
Cường cũng có liên lạc với các chủ nhân người Việt mà ở trong vùng đó có một cái tiệm, người chủ nhân là người Việt. Và Cường đã nói chuyện với họ là cái building của họ cũng đã bị đốt cháy hoàn toàn. Thì cái người chủ đó là chủ nhân của nhà hàng mà cũng là chủ của cả building đó luôn. Thì cái building đó theo ước tính là có thể lên tới khoảng 500.000 đô, có nghĩa là khoảng nửa triệu Mỹ Kim. Đó là cái thiệt hại của họ hiện tại bây giờ. Ngoài ra cái thiệt hại lớn nhất mà đối với các business ở đó đó là cái sự giảm đi cái sự thu nhập. Từ khi mà cái sự việc này xảy ra thì hầu như là các business ở đó rất là chậm. Họ không có làm ăn buôn bán gì được cả. Cái đó mới là cái mà nặng nhất cho các thương gia ở trong cái khu vực đó.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc với người chủ gốc Việt sở hữu cơ sở bị phóng hỏa mà ông Cường nêu. Giới chức địa phương cho biết cảnh sát đã phải bắn hơi cay và cả bắn chỉ thiên khi bạo loạn trở nên tồi tệ. Gần 100 người bị bắt, trong đó đa phần là với các tội danh trộm cắp và xâm nhập trái phép. Hôm qua 25 tháng 11, Tổng thống Barack Obama nói không có gì có thể bào chữa cho những hành động phá hoại. Ông Phạm Tuấn Phong, một doanh nhân người Việt ở thành phố St. Louis, kể với VOA Việt ngữ về những gì mắt thấy tai nghe khi bạo loạn bùng phát.
Căng thẳng lắm anh ơi, tối nó đi biểu tình là đầy hết á. Những người xấu người ta lợi dụng những cái khi mà người ta đi protest, người ta đập những cái cửa tiệm, người ta đốt cháy tùm lum hình nào. Nói chung là cái bạo động nó rất là lớn anh. Người Việt ở đây cũng ảnh hưởng rất lớn. Có nhiều người bị đốt trái tiệm, những cái nhà hàng nhỏ nhỏ hay những cái tiệm nail thì ở cửa, ở phía trước cửa người ta phải đóng dán hết. Rồi đóng dán là nó cũng cưa, nó banh ra, nó đập banh hết. Khu đó là bữa nay là không có ai mở cửa, dám mở cửa hết đây. Hơi có một cái ban ngoan cho những người Việt sống ở đây.
Hôm qua thêm hơn 2.200 vệ binh quốc gia đã được triển khai tới St. Louis để giúp cảnh sát địa phương vãn hồi trật tự. Trong khi đó, hơn một chục thành phố khác của Mỹ cũng đã chứng kiến các cuộc biểu tình. Các cuộc xuống đường tại 12 nơi như New York hay Seattle phần lớn diễn ra ôn hòa, nhưng bạo loạn cũng đã bùng phát tại Oakland và Los Angeles, California, tiểu bang cũng có đông người Việt sinh sống. Việt Nam cho phép người nước ngoài mua nhà. Quốc hội Việt Nam hôm nay, 26 tháng 11, đã thông qua luật nhà ở sửa đổi với đa số phiếu tán thành, trong đó có điều khoản cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam. Theo luật này, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam có quyền mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại, bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm an ninh, quốc phòng. Ngoài ra, người nước ngoài được mua nhà ở thương mại tại Việt Nam trong vòng 50 năm. Báo chí trong nước dẫn lời chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết còn có nhiều đại biểu đề nghị cần có quy định chặt chẽ hơn để bảo đảm an ninh quốc phòng. Như ông Lý cho biết, vấn đề cho người nước ngoài mua nhà đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu kinh nghiệm của các nước như Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore. Theo giới chức này, quy định như vậy tạo thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp và đảm bảo cam kết hội nhập của Việt Nam. Các chuyên gia bất động sản cho rằng việc cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam sẽ giúp tăng tổng cầu cho thị trường bất động sản. Hai tàu chiến Việt Nam thăm Philippines. Hai chiến hạm hàng đầu của Việt Nam là Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng hôm 25 tháng 11 đã lần đầu cập cảng Philippines nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh Trung Quốc tỏ ra lấn lướt trên Biển Đông mà cả Manila và Hà Nội cũng có tuyên bố chủ quyền. Hai tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng mang số hiệu HQ-011 và Lý Thái Tổ mang số hiệu HQ-012 cập cảng South Harbor ở Manila với hơn 200 sĩ quan và thủy thủ trên khoang. Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam là người dẫn đầu chuyến thăm thiện chí kéo dài 3 ngày này. Đây là lần đầu tiên chiến hạm tối tân của Việt Nam tới thăm Philippines. Phía Việt Nam đã mời các quan chức quân sự nước chủ nhà lên thăm con tàu do Nga sản xuất, dài 100 mét, được trang bị công nghệ tàng hình, nhằm giảm thiểu tối đa sự hiển thị trên radar của đối phương. Trong khi lưu lại Philippines, hải quân hai nước cũng sẽ tiến hành các hoạt động giao lưu giữa đôi bên. Hồi tháng 6, khi căng thẳng trên Biển Đông dâng cao quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc ở vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình, lính hải quân Việt Nam và Philippines đã có cuộc giao lưu củng cố quan hệ tại Trường Sa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã gọi hoạt động này là một trò hề vụng về. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nhân dịp đầu năm, Đài VOA có một số lịch năm 2015 để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Để đăng ký nhận lịch, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet để biết thêm thông tin chi tiết. Tiếp tục phần tin thế giới, giới hữu trách Hồng Kông hôm nay đã bắt giữ hai nhân vật lãnh đạo của phong trào biểu tình đòi dân chủ trong lúc cảnh sát bắt đầu tháo dỡ thêm một địa điểm biểu tình. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Hôm nay, cảnh sát đã bắt Joshua Wong và Lester Shum, hai trong số những người lãnh đạo cuộc biểu tình chiếm trung. Phong trào này đã ngăn chặn một số đường phố ở Hồng Kông từ 2 tháng nay. Cảnh sát cũng bắt đầu tháo dỡ một trong các địa điểm biểu tình chính ở khu Mong Kok. Pasha, một trong những người tham gia cuộc biểu tình ngồi lì ngay từ lúc đầu, cho biết như sau.
The brutality and the damage to the protesters are actually higher.
Sự thô bạo và sự thiệt hại đối với những người biểu tình trên thực tế còn cao hơn nhiều. Có rất nhiều trường hợp cảnh sát tấn công và gây thương tích cho người biểu tình. Sự thô bạo của cảnh sát rất dễ nhận thấy.
Tại khu Mong Kok, cảnh sát đã dựa trên một án lệnh của tòa để dọn sạch khu vực đường Argyle. Những vụ đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình diễn ra suốt đêm thứ ba và khoảng 80 công nhân đã bắt đầu tháo dỡ những rào cản chặn đường trong khu này vào sáng sớm hôm nay. Các công nhân đó và cảnh sát thoạt đầu đã gặp phải sự chống cự của những người biểu tình, những người hô to khẩu hiệu đòi dân chủ đầy đủ cho Hồng Kông. Cảnh sát đã dùng sức mạnh lôi người biểu tình đi nơi khác và bắt giữ những người chống cự. Hồi tháng 10, Mong Kok là nơi xảy ra những vụ bạo động giữa người biểu tình với những tay côn đồ tấn công họ. Sau đó, cảnh sát nói rằng những tay côn đồ đó là người của những băng đảng tội phạm. Những hành động dọn sạch địa điểm biểu tình ở Mong Kok ngày hôm nay đã gây phẫn nộ cho những người biểu tình như anh Roland.
Tôi không biết họ là ai, có lẽ họ được chính quyền thuê để dọn dẹp. Nhưng tôi muốn khẳng định rằng khu vực chiếm cứ này là một sự bày tỏ ý nguyện của người dân. Chính phủ không nên làm như vậy.
Dư luận Hồng Kông có ý kiến bất đồng về cuộc biểu tình. Nhiều cư dân nói rằng những cuộc biểu tình ngăn chặn đường xá và gây thiệt hại cho công việc làm của các cửa tiệm ở gần đó đã tác động tới nền kinh tế Hồng Kông. Giới lãnh đạo phong trào chiếm trung cũng có sự chia rẽ giữa những người chủ trương ôn hòa và những người muốn có hành động kịch liệt hơn. Pasha cho biết là trong lúc phe biểu tình chia rẽ thì lập trường của chính phủ lại rất rõ ràng.
Tôi nghĩ rằng chính phủ đang tìm cách bắt giữ những nhân vật lãnh đạo để tìm cách phá vỡ phong trào này một cách triệt để và để chứng tỏ một lập trường rất cứng rắn đối với phong trào này.
Những người biểu tình đòi chính quyền tổ chức cuộc bầu cử trực tiếp để chọn người đứng đầu chính phủ Hồng Kông. Hồi cuối tháng 8, chính phủ trung ương ở Bắc Kinh tuyên bố các ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2017 để bầu trưởng quan hành chính Hồng Kông phải có sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh.
Sau một tin khác cũng từ châu Á, sau khi một ủy ban của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết lên án tình hình nhân quyền vô cùng tệ hại ở Bắc Triều Tiên, Quốc hội Nam Triều Tiên đã bắt đầu xem xét tới việc làm thế nào để cải thiện nhân quyền ở miền Bắc. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Seoul, việc này đã khơi dậy một cuộc tranh luận có từ lâu ở Nam Triều Tiên về vấn đề làm thế nào để Bắc Triều Tiên thay đổi. Mời quý thính giả theo dõi bài tường thuật sau đây.
Hai đảng chính ở Nam Triều Tiên có những quan điểm tương phản nhau về Bắc Triều Tiên. Đảng Senuri đương quyền có chủ trương bảo thủ ủng hộ cho những sự giao tiếp có tính chất thận trọng với chế độ độc tài của ông Kim Jong-un. dự luật mà đảng này bảo trợ tại Quốc hội, nếu được thông qua, sẽ cung cấp những nguồn tài trợ cho các tổ chức nhân quyền và xã hội Bắc Triều Tiên hoạt động ở Nam Triều Tiên và dành thêm quyền cho Bộ Tư pháp để thu thập thông tin về những vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Ông Choi Yong-sang, Tổng Thư ký của Mạng lưới Nhân quyền và Dân chủ Bắc Triều Tiên, ủng hộ dự luật này. Ông nói, ông Choi nói rằng chính phủ phải hợp tác với Bắc Triều Tiên qua việc tiến hành những cuộc thương thuyết, nhưng họ cũng cần phải trừng phạt nếu Bắc Triều Tiên gây hấn. Đảng Liên minh Dân chủ Tân Chính có lập trường tiến bộ hơn, tin rằng sự kích động và chỉ trích từ bên ngoài chỉ làm cho chế độ Bắc Triều Tiên cô lập hơn mà thôi. Dự luật của đảng đối lập này ủng hộ cho việc tăng cường những hoạt động giao tiếp với Bắc Triều Tiên, đề nghị cung cấp viện trợ nhân đạo và hợp tác kinh tế để mang lại sự thay đổi. Cựu ứng cử viên Tổng thống Moon Jae-in, lãnh tụ của đảng này, cho biết như sau. Ông Moon nói rằng đảng ông tin là dư luận nhân quyền Bắc Triều Tiên và sự ủng hộ của chính phủ Nam Triều Tiên sẽ mang lại hiệu quả. Ông Moon cũng bày tỏ sự chống đối với việc chính phủ tài trợ cho những tổ chức của những người đào tị Bắc Triều Tiên đã thực hiện những vụ thả bong bóng chứa truyền đơn chống chế độ Bắc Triều Tiên bay qua bên kia biên giới. Một vụ thả bong bóng hồi gần đây đã làm bùng ra một vụ nổ súng qua lại ở biên giới và làm cho các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tức giận đến độ họ đã quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao nhằm giảm thiểu những mối căng thẳng quân sự. Ông Moon, lãnh tụ Liên minh Dân chủ Tân Chính, nói rằng những hành động đó phương hại tới quyền lợi của Nam Triều Tiên. Ông cho biết việc thả bong bóng sang Bắc Triều Tiên vi phạm luật lệ hiện hành vì theo quy định của luật giao lưu Triều Tiên phải có sự chấp thuận của Bộ Thống nhất mới có thể đưa vật phẩm sang miền Bắc. Từ năm 2005 tới nay đã có nhiều đề nghị được đưa ra tại Quốc hội Nam Triều Tiên để tìm cách giải quyết vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, nhưng chưa có một sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các đảng phái để thông qua một dự luật. Tình trạng có lẽ sẽ thay đổi vì một ủy ban Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết để đòi Hội đồng Bảo an đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội chà đạp nhân quyền. Trước đó, một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng đã ghi rõ chi tiết của những vụ vi phạm nhân quyền có hệ thống kéo dài nhiều thập niên ở Bắc Triều Tiên, trong đó có một mạng lưới nhà tù chính trị giam giữ hơn 100.000 người và những hành vi tàn ác như giết người, tra tấn, hiếp dâm và cưỡng bức phá thai. Ông Choi Yong-sang của Mạng lưới Dân chủ Nhân quyền Bắc Triều Tiên cho biết, hành động đó của Liên Hợp Quốc đã giúp cho hai đảng chính ở Nam Triều Tiên thực hiện cuộc thương lượng để có được một dư luận chiết chung. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc truy tố ông Kim Jong-un và các nhà lãnh đạo khác của Bắc Triều Tiên cần có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, nhưng có phần chắc là Trung Quốc và Nga sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay ít nhất 24 công nhân thiệt mạng trong một vụ cháy mỏ than ở miền đông bắc nước này. Thông qua sở hôm thứ Tư loan tin rằng vụ cháy mỏ than ở tỉnh Liêu Ninh còn làm bị thương ít nhất 52 công nhân khác. Tai nạn xảy ra tại hầm mỏ do công ty than Phu Sinh của nhà nước quản lý và đây là tai nạn hầm mỏ gây thương vong mới nhất tại Trung Quốc. Theo số liệu của chính phủ, năm ngoái đã xảy ra 589 tai nạn có liên quan đến hầm mỏ ở Trung Quốc khiến hơn 1.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Số tai nạn của năm ngoái giảm 23% so với năm trước đó, nhưng các nhà phân tích nói rằng con số tai nạn thực tế có thể cao hơn nhiều bởi vì có nhiều vụ tai nạn không được báo cáo. Lãnh đạo của các nước Nam Á họp tại Nepal hôm thứ Tư, trong đó siêu cường của khu vực là Ấn Độ đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng về thương mại và đầu tư. Ấn Độ trong tuần này đã ký một thỏa thuận với Kathmandu để xây dựng một nhà máy thủy điện cho Nepal. Ấn Độ cũng muốn mở rộng ảnh hưởng sang Afghanistan, nơi các lực lượng quốc tế do NATO lãnh đạo đang kết thúc sứ mạng sau hơn một thập niên. Hội nghị tại Kathmandu diễn ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng giữa Ấn Độ và nước đối nghịch Pakistan về những mâu thuẫn và tranh chấp ở khu vực Kashmir, hai bên mới đây đã nổ súng và bắn pháo qua lại ở đó. Các phần tử vũ trang đã nổ súng bắn vào một đội tiêm chủng ngừa sốt bại liệt ở miền Tây Nam Pakistan hôm thứ Tư, giết chết ít nhất 4 người và làm bị thương nhiều người khác. Cảnh sát cho hay 3 nữ nhân viên y tế nằm trong số những người thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra ở Quetta, thủ phủ thường có bạo động của tỉnh Baluchistan. Một nhân viên y tế bị thương trong vụ tấn công nói với các phóng viên báo chí tại một bệnh viện ở Quetta rằng cô đang đi chung xe với 8 nữ nhân viên khác và một nam nhân viên để làm công tác chủng ngừa bệnh sốt bại liệt, thì hai tay súng cỡ xe mô tô đã chặn chiếc xe chở các nhân viên y tế lại ở ngoại ô thành phố và đã nổ súng bắn họ. Nữ y tá này kể tiếp, các tay súng tiếp tục bắn vào chúng tôi và chúng tôi kêu cứu nhưng quanh đó không có cảnh sát. Các nhà hoạt động nói rằng số người thiệt mạng trong các cuộc oanh kích do quân đội Syria thực hiện tại Raqqa, thành phố chính của nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên đến ít nhất 95 người. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh hôm thứ Tư cho hay các vụ không kích hôm thứ Ba nhắm vào một khu vực công nghiệp và một khu chợ đông người ở gần viện bảo tàng của thành phố làm bị thương ít nhất 120 người. Đài quan sát nhân quyền Syria, nhóm đã ghi nhận các thương vong ở Syria trong cuộc nội chiến của nước này suốt 4 năm qua, nói rằng trong số những người thiệt mạng có 52 thường dân. Tổ chức này không nói có bao nhiêu phần tử chủ chiến bị hạ sát nếu có. Kể từ tháng 3 năm 2011, Syria đã phải chống lại nhiều nhóm chống đối chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm các vùng đất ở miền đông Syria để tự tuyên bố lập ra nước Hồi giáo trải rộng qua nước láng giềng Iraq. Chủ tịch Quỹ hội châu Âu Jean-Claude Juncker nói cần có một chương trình kích thích kinh tế 380 tỷ đô la để khôi phục nền kinh tế của Liên hiệp Âu Châu và chứng tỏ với thế giới rằng kinh tế của châu Âu vận hành trở lại. Người đứng đầu Quỹ hội châu Âu hôm thứ Tư nói rằng 26 tỷ đô la là ngân khoản cơ bản rót cho các định chế của Liên hiệp Âu Châu theo đề nghị này nhằm củng cố niềm tin của các nhà đầu tư ở châu Âu, nơi các khối nợ công khổng lồ đã làm phương hại nỗ lực khôi phục thị trường đầu tư. Ông Juncker nói rằng, Ngân hàng Đầu tư Âu Châu sẽ là đơn vị chính phân phối ngân khoản cơ bản cho các khu vực mà nếu không có các biện pháp kích thích sẽ không thu hút được đầu tư tư nhân. Đề nghị sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu trong hai ngày, 18 và 19 tháng 12 sắp tới. Sau những năm tập trung giảm nợ, động thái chuyển sang khuyến khích đầu tư được xem như một thông điệp quan trọng để kéo châu lục ra khỏi tình trạng sa sút kinh tế. Ông Juncker quả quyết rằng kế hoạch này sẽ không dựa vào cách tăng thêm nợ công, vốn đã chiếm đến hơn 90% GDP của Liên hiệp châu Âu. Những rủi ro về sức khỏe có liên quan đến tình trạng quá cân được biết đến nhiều và các nhà nghiên cứu này nói rằng béo phì là thủ phạm của gần nửa triệu ca ung thư mới mỗi năm. Nghiên cứu đăng trên đặc san The Lancet Oncology nói rằng khu vực Bắc Mỹ dẫn đầu số ca bệnh mới liên quan đến béo phì, 110.000 ca. Tiếp đến là Âu Châu và Liên Xô cũ, 65.000 ca. Các nhà nghiên cứu nói rằng số ca bệnh mới trên toàn cầu theo ước đoán sẽ tăng thêm trong lúc kinh tế toàn cầu tăng trưởng. Các chuyên gia này nói rằng chỉ số tương quan giữa lượng mỡ trong người với chiều cao mà càng lớn thì rủi ro mắc các chứng ung thư như là ung thư ruột già, thận, vú và tuyến tụy càng cao. Các nhà nghiên cứu gọi ung thư là một đại dịch và mọi người cần phải chú trọng đến các biện pháp để giữ cho trọng lượng cơ thể ở chuẩn mực khỏe mạnh. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Âu Châu đã già nua và hết năng động và cần phải cải tổ di trú. Phát biểu tại Nghị viện Âu Châu hôm thứ Ba ở Strasbourg, Đức Giáo Hoàng nói rằng chỉ riêng trong năm nay có ít nhất 3.000 di dân đã thiệt mạng trong lúc tìm cách đến bờ biển Italia. Ngài đề nghị đừng để Địa Trung Hải trở thành một nghĩa trang khổng lồ. Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng không có hành động về các vấn đề di dân sẽ tạo thêm điều kiện cho lao động nô lệ và làm trầm trọng thêm những căng thẳng xã hội. Đức Giáo Hoàng Francisco, người gốc Argentina đã chọn đảo nhỏ Lampedusa của Italia, nơi nhiều di dân đã thiệt mạng trên đường đến đó, làm nơi đi thăm đầu tiên bên ngoài Rome trong tư cách là người đứng đầu giáo hội Thiên Chúa Giáo hồi năm ngoái. Một thành viên của Nghị viện Âu Châu, ông Jean-Luc Mélenchon, chỉ trích phát biểu của Đức Giáo Hoàng. Giới chức này nói rằng, ông nghĩ Đức Giáo Hoàng đến gặp gỡ các nghị sĩ nhưng thay vào đó ngài đã giảng một bài độc thoại. Một thành viên khác của Nghị viện nói trong một bức thư ngỏ rằng ông mong muốn Đức Giáo Hoàng cứ dâng lễ thì hay hơn là đến Nghị viện. Các nhà phân tích chính trị nói rằng các giới lãnh đạo Âu Châu đang đối mặt với áp lực lớn chống nhập cư và ghi nhận các cuộc bạo loạn chống nhập cư đã nổ ra trong những ngày gần đây tại các khu phố nghèo ở ngoại ô Rome. Hàng triệu người Mỹ du hành trong dịp lễ có nhiều người du hành nhất ở Mỹ có thể sẽ bị ảnh hưởng trong ngày thứ Tư. Một trận bão mùa đông theo dự báo sẽ đổ xuống vùng bờ biển phía đông của nước Mỹ từ tiểu bang Maine chạy xuống đến North Carolina. Ngày mà người Mỹ sẽ đáp các phương tiện du hành bằng đường bộ, xe lửa và máy bay để đi mừng lễ tạ ơn vào thứ Năm. Các nhà khí tượng dự báo khu vực duyên hải này sẽ có mưa lớn và gió mạnh. Nhiều khu vực ở gần đó về hướng Tây có thể có đến 40cm tuyết. Những thành phố lớn sẽ bị ảnh hưởng gồm có Boston, New York và Philadelphia. Khách du hành được khuyên nên khởi hành sớm và nên dự trù có thể bị trì hoãn tại các phi trường. Thời tiết được dự báo sẽ tốt lên nhiều trong ngày lễ tạ ơn khi các gia đình quay quần bên nhau cho bữa cơm tối với món gà Tây, xem bóng bầu dục và các cuộc diễu hành.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tin châu Âu, Đảng Mặt trận Dân tộc thuộc phe cực hữu ở Pháp thừa nhận đã được một ngân hàng do Nga kiểm soát cho vay nhiều triệu đô la. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi ở London, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự liên hệ giữa Điện Kremlin với các tổ chức chính trị cực hữu ở châu Âu. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Chính phủ Pháp đã đình hoãn vô thời hạn việc giao cho Nga hai chiến hạm. Trong một thông cáo đưa ra hôm thứ Ba, văn phòng của Tổng thống Pháp nói rằng tình hình ở Ukraine không cho phép giao hai chiến hạm chở máy bay trực thăng lớp Mistral. Tuy nhiên, Mặt trận Dân tộc của Pháp là đảng mà các cuộc thăm dò cho thấy là đảng được ưa chuộng nhất nước, đã ra sức vận động để hợp đồng về chiến hạm này được thực hiện. Ông Gauthier Boucher, nghị viên thuộc đảng Mặt trận Dân tộc ở thành phố cảng Saint-Nazaire, là nơi sản xuất hai chiến hạm đó, đã phát biểu như sau với đài VOA hồi tháng trước.
Lập trường của chúng tôi là bảo vệ công nghiệp của chúng tôi, bảo vệ cho quyền của chúng tôi là mua bán với tất cả những nước mà chúng tôi muốn.
Những cuộc meeting của Mặt trận Dân tộc tại các thành phố ở Pháp đã thu hút khoảng vạn người tham dự và các cuộc thăm dò cho thấy đây là đảng được ưa chuộng nhất. Lãnh tụ của đảng là bà Marine Le Pen, là người thường xuyên đến thăm Moscow. Ngày hôm qua, bà thừa nhận đảng bà đã vay 11 triệu đô la từ First Czech Russian Bank, là một ngân hàng do Nga làm chủ. Ông Neil Barnett, một chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở London, cho biết là chiến lược của Kremlin là ủng hộ cho các đảng cực hữu và có chủ trương chống lại Liên hiệp Âu Châu.
To divide European countries from each other, from their governments from each other, to spread division within the European Union.
Mục tiêu là chia rẽ các nước Âu Châu, chia rẽ các chính phủ Âu Châu. Họ muốn tạo chia rẽ bên trong Liên hiệp Âu Châu, nhưng đồng thời họ cũng muốn chia rẽ Âu Châu với Hoa Kỳ. Việc có được những thế lực chính trị quá khích có khả năng thành lập chính phủ ở những nước lớn trong Liên hiệp Âu Châu là một sự đóng góp quan trọng cho mục tiêu đó.
Hồi đầu tháng này, phiến quân đội ly khai thân Nga đã tổ chức những cuộc bầu cử tại những khu vực ở miền đông Ukraine. Các nước Tây Phương xem những cuộc bầu cử đó là bất hợp pháp, nhưng nhiều đảng cực đoan ở Âu Châu đã nhận lời mời để đến nơi làm quan sát viên bầu cử. Về việc này, ông Barnett cho biết như sau.
What we can see from the lists of election observers that the Russians brought in.
Dựa trên những danh sách quan sát viên bầu cử, chúng ta có thể nhận ra là những người mà Nga đã từng đưa tới bán đảo Crimea và sau đó là tới Donetsk và Luhansk cách nay vài tuần là những người thuộc những phong trào hữu khuynh ở Âu Châu, những người công khai bày tỏ tình cảm đối với Nga.
Trong số những đảng đó có đảng Jobbik. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 ở Hungary, đảng cực hữu này đã chiếm 20% phiếu. Đây là đảng hô hào cho việc xây trại tập trung để giam người Roma và là đảng cho rằng người Do Thái tạo ra một mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Ông Barnett cho biết còn có mặt trong những danh sách đó là đảng Forza Italia ở Ý, đảng Ataka ở Bulgaria, đảng Cộng sản Hy Lạp và nhiều đảng khác. Thưa ông Barnett thì có phần chắc là một số các đảng đó nhận được tài trợ của Nga.
Đây thực ra là một vấn đề tình báo và do đó các khoản tiền thường được cung cấp một cách lén lút thông qua một bên thứ ba.
Những tố cáo này đã xuất hiện trong lúc quan hệ giữa Moscow với Âu Châu bị xuống cấp rất nhiều vì vụ khủng hoảng Ukraine. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết các biện pháp chế tài của Tây Phương cộng với vấn đề giá dầu sút giảm khiến cho Nga bị mất đi 140 tỷ đô la mỗi năm. Theo ông Nicholas Redman của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nước ông để kích động tình cảm bài xích Tây Phương.
Anti-Americanism is something that's been given full rein. Some people who are in opposition.
Bài Mỹ là một việc được dành cho tất cả mọi nguồn lực. Một số người thuộc phe đối lập giờ đây có rủi ro bị liệt vào hàng ngũ những kẻ phản bội tổ quốc. xã hội Nga hiện nay có thể nói đang ở trong tình trạng chiến tranh giả tạo. Tình hình chính trị giờ đây được chuẩn bị cho một thời kỳ khó khăn kinh tế kéo dài nhiều năm.
Các nhà phân tích cho rằng trong lúc cuộc chiến kinh tế gia tăng cường độ, Nga đang tìm cách lợi dụng sự bất ổn chính trị ở Âu Châu để phục vụ cho các mục tiêu của mình.
Tin Đông Nam Á, trong 3 năm liền, gạo hạng nhất của Campuchia đã được bầu là gạo ngon nhất tại Hội nghị gạo thế giới. Danh hiệu này đoạt cùng với Thái Lan vào thời điểm mà Campuchia đang trông đợi xuất khẩu gạo như một cách để tăng thu nhập cho nhiều nông gia nghèo khó. Từ Phnom Penh, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Lan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Mặc dù Campuchia chiếm một phần không đáng kể trong thị trường gạo thế giới, với sản lượng chỉ ở mức 1% sản lượng toàn cầu vào năm 2012, danh hiệu đạt được cho gạo thơm Romdu ắt hẳn sẽ giúp quảng bá cho lượng xuất khẩu. Tuy quy mô nhỏ và không đạt nhiều hiệu quả, công nghiệp gạo vẫn đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế. Đa số người dân Campuchia sống còn một phần nhờ vào việc trồng lúa trên những mảnh ruộng nhỏ. Sự thiếu hiệu năng có nghĩa là khối lượng lớn thóc chưa được trà sát được gửi qua các nước láng giềng Thái Lan và Việt Nam, nơi bán được với giá cao hơn. Ông Sok Puthivut là chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia, đại diện cho tất cả những người đóng vai trò trong công nghiệp này. Ông nói,
chúng ta cần hạt giống tốt hơn, cần tiến hành thu hoạch tốt hơn, cần kho chứa tốt hơn, cần tiếp vận tốt hơn, và lượng gạo xuất khẩu của chúng ta cũng cần phải mang nhãn của Campuchia quảng cáo loại gạo ngon trong số đứng đầu thế giới.
Chỉ tiêu là 1 triệu tấn gạo đã sai sót xuất khẩu trong năm 2015. Tính cho đến giờ này, trong năm Campuchia đã xuất khẩu khoảng 500.000 tấn, phần lớn qua Liên hiệp châu Âu. Phó Thủ tướng Kit John nói, một nguyên tắc trung tâm là tăng thu nhập cho nông gia vẫn là chủ chốt trong các nỗ lực của chính phủ nhằm cải tiến công nghiệp này.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng mục đích của chính sách gạo là giảm nghèo, đảm bảo dân chúng vùng nông thôn kiếm được nhiều tiền hơn và thu hẹp khoảng cách biệt phát triển giữa các vùng nông thôn và thành thị.
Để góp phần phát triển công nghiệp, Trung Quốc cho vay 300 triệu đô la để cải tiến việc tồn kho. Tuy nhiên, theo nhà xuất khẩu David Van, vẫn còn những vấn đề kéo dài, trong đó có giá điện cao và thiếu hạt giống có chất lượng. Ông Van cũng muốn quảng bá nhãn hiệu đoạt giải, hiện được bán dưới tên gạo thơm Campuchia. Tên này hơi giống với loại gạo thơm của Thái Lan.
You need to differentiate your product from your competitor next door.
Ta cần phải phân biệt sản phẩm của ta với đối thủ cạnh tranh ngay bên cạnh. Nếu không, ta sẽ tiếp tục bị tự động so sánh với những gì đối thủ cạnh tranh bên cạnh đang bán. Nếu nói về gạo thơm, thì ta có loại gạo đã đạt giải ngon nhất thế giới, liên tiếp là gạo Romdui. Vì thế, có lẽ đã đến lúc ta cần phải thực sự triển khai nhãn hiệu dựa vào loại gạo Romdui này.
Vẫn còn những thách thức, gạo tồn kho của Thái Lan đã kéo giá gạo xuống khiến cho việc cạnh tranh khó khăn hơn, trong khi những nước như Myanmar cũng muốn gia tăng lượng xuất khẩu. Nhưng ngay cả nếu như Campuchia không đạt được chỉ tiêu 1 triệu tấn trong năm tới, thì loại gạo đoạt giải của Campuchia vẫn cần phải xuất hiện nhiều hơn trong các bữa ăn trên khắp thế giới, nâng cao thu nhập cho những nhà máy xay, những nhà xuất khẩu và hàng triệu nông dân nghèo khó.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 328. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta làm vài bài tập và học ôn tiếp về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ, gọi là agreement between subject and verb, nghĩa là tùy chủ từ mà dùng động từ ở số ít hay số nhiều. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại và làm bài tập. Review and exercises. Hãy nghe và chọn hình thức đúng trong ngoặc đơn. The executive committee haven't or hasn't reached an agreement with the union. Tôi đọc lại. The executive committee haven't hay là hasn't reached an agreement with the union. Ủy ban quản trị chưa đạt được thỏa thuận với công đoàn. Quý vị có trả lời là haven't. the executive committee haven't reached an agreement with the union. Câu số 2. Finally, the executive committee has or have unanimously agreed to raise 5% of the salary of all employees. Rốt cuộc, ban quản trị đã đồng ý tăng lương cho toàn thể nhân viên lên 5%. Trả lời: has agreed. Chữ committee là một trong những collective nouns, đó là danh từ tập hợp. Nó coi như ở số nhiều nếu là những phần tử hay là những thành viên của đơn vị đó. Và động từ theo sau bởi số nhiều. Và coi là số ít nếu coi như là một đơn vị và có tính cách như là đồng ý, thống nhất. Cũng tương tự có câu the class is or are having an argument as whom they should elect as a president. Your correct answer is are. The class are having an argument as to whom they should elect as a president. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Trong một cuộc họp hàng tỉnh, ai cũng được tự do phát biểu ý kiến của mình. In a town hall meeting, everyone is welcome to express his or her ideas. Giải thích sau. Everyone, everybody, động từ ở số ít. Có ai bỏ quên cái mũ ở trên kệ? Quý vị có trả lời là somebody has left his hat on the counter. Câu khác, bất cứ ai muốn theo đuổi việc học, lên đại học, cũng phải thi đỗ kỳ thi tuyển nhận vào học. Quý vị có trả lời là anyone who wants to pursue higher education has to pass entrance exams. Anyone, sau anyone, the verb that follows should be in singular. Câu tiếp theo, hãy nói một tiếng Anh. Trong hai câu trả lời, không có câu nào đúng cả. Quý vị có trả lời là neither of the two answers is correct. Câu khác, môn kinh tế và môn toán là hai môn khó. Quý vị có trả lời là economics and mathematics are two difficult subjects. Chỉ môn học thì dù tận cùng bằng S, nhưng động từ ở số ít. Economics is a difficult subject for me. Nhưng nếu economics dùng theo nghĩa tình trạng tài chính, quyết định sự thành công của một dự án, thì economics coi như ở số nhiều. Thí dụ, the economics of building new subway lines are being studied. Vấn đề tài chính liên quan đến việc xây cất đường xe điện ngầm đang được nghiên cứu. Tiếp theo, hãy nói mình tiếng Anh. Cái kéo này lờn quá. Cái kéo này cùn quá. Quý vị có trả lời là this pair of scissors is dull. This pair of scissors is dull. Scissors, pants, trousers, jeans, they are usually considered plural, but if they are followed by a pair of, use the singular verb. Thí dụ, my favorite pair of jeans is still in the laundry. Chiếc quần bò mà tôi ưa thích vẫn còn ở trong tiệm giặt ủi. Chúng ta sang phần thứ hai, agreement between subject and verb, continued, tiếp theo bài 327. Nếu có hai chủ từ nối với nhau bởi either và or, thì động từ hợp với chủ từ gần nhất. Thí dụ, either my father or my brothers are going to sell the house. Either my father or my brothers are going to sell the house. Hoặc cha tôi hay anh tôi sẽ bán căn nhà. Are hợp với chủ từ gần hơn là brothers ở số nhiều. Nhưng hãy nghe câu. Is either my father or my brothers responsible? Cha tôi hay các anh tôi ai chịu trách nhiệm? Is hợp với chủ từ father ở số ít, ở gần hơn. Để ý, Are either my brothers or my father responsible? Anh tôi hay cha tôi, ai chịu trách nhiệm? Thì trong trường hợp này, are hợp với chủ từ gần hơn là my brothers ở số nhiều. Cũng tương tự, either the actors or the director is at fault. Hoặc những kịch sĩ hay nhà đạo diễn phạm lỗi. Is hợp với chủ từ gần hơn là director ở số ít. Either the director or the actor are at fault. Hoặc nhà đạo diễn hay kịch sĩ phạm lỗi. Are hợp với chủ từ gần hơn là actors ở số nhiều. Either my father or my brothers are going to sell the house. Is either my father or my brothers responsible? Are either my brothers or my father responsible? Either the actors or the director is at fault. Either the director or the actors are at fault. Để ý đến hai câu sau đây, tuy đúng văn phạm nhưng đọc không xuôi. Either he or I am responsible. Có hai subject là he và I. Chủ từ I gần hơn cho nên động từ hợp với I là am. Hoặc anh ta hay tôi là người chịu trách nhiệm. Either you or I am responsible. Hai câu đó đúng văn phạm, but they sound awkward. Muốn cho để đọc cho xuôi và vẫn đúng văn phạm, ta có thể viết lại, rewritten as, either he is responsible or I am. Hay là, either you are responsible or I am. Câu đó xuôi hơn. Rewritten sentences sound better. Để nghe lại, chưa sửa. Either he or I am responsible. Either you or I am responsible. Rewritten and sounds better. Either he is responsible or I am. Either you are responsible or I am. Chúng ta sang một phần gọi là những danh từ số ít hay số nhiều. Irregular plurals of nouns. Pants ở số nhiều. My pants were torn. Quần tây của tôi bị rách. Nhưng nhớ là my favorite pair of jeans is still in the laundry. Jeans is always written with an S. Consider plural. But if it is preceded by a pair of, it is a singular. Tóm tắt lại, pants, jeans, trousers thường dùng ở số nhiều. Nhưng nếu bắt đầu bằng a pair of, thì động từ dùng ở số ít. Nhớ là jeans luôn luôn viết có S, dù chỉ có một cái quần. Tiếp theo là danh từ tuy tận cùng bởi S, nhưng coi như ở số ít. Sau news, động từ ở số ít. Bệnh sởi, measles, tuy tận cùng bằng S, nhưng ở số ít. Một số môn học tuy tận cùng bằng S, nhưng coi như ở số ít như mathematics, môn toán học, ethics, đạo đức học, statistics, thống kê học, economics, kinh tế học, politics, chính trị học, athletics, các môn thể thao, các môn điền kinh. No news is a good news. Không có tin gì, coi như là điều tốt. The news from the front is bad. Tin tức từ mặt trận thì xấu. Measles is a dangerous disease for children. Bệnh sởi là bệnh rất nguy hiểm cho trẻ em. Thesis, số nhiều là thesis. Đánh vần spell thesis singular, T-H-E-S-I-S. Số nhiều, T-H-E-S-E-S. Analysis, A-N-A-L-Y-S-I-S. Bài phân tích, số nhiều, analysis. Cactus, C-A-C-T-U-S. Cây xương rồng, số nhiều, cacti. C-A-C-T-I. Một số danh từ gốc tiếng Latin hay Hy Lạp không tận cùng bằng S, nhưng coi như số nhiều và cần plural verb. Data. The data amazed everyone. Data số nhiều. Dữ kiện làm mọi người ngạc nhiên. Media số nhiều. The mass media have publicized the facts. Truyền thông đại chúng đã quảng bá sự kiện. Media là số nhiều của medium, số ít. Tương tự. Số nhiều của danh từ số nhiều bacilli, số ít bacillus. Số nhiều alumni, số ít alumnus. Alumna, số nhiều alumni. Phenomenon, số ít, số nhiều phenomena. Xin lặp lại. Alumnus, alumni. Alumna, alumni. Phenomenon, phenomena. Bacillus, bacilli. Nucleus, nuclei. Để ý những câu. Thí dụ, the list of items is on the table. Danh sách các món đồ ở trên bàn. The list is the subject and the verb is is. His assets were wiped out in the recession. The average worker's earnings have gone down lately. Tiền kiếm được trung bình của công nhân mới đây đã giảm đi. Earnings is considered plural. Neither of the articles he wrote was accepted. Hai bài anh ta viết đều bị từ chối. Singular verb, neither of. Some of the milk was spilled on the floor. Một ít sữa bị đổ trên sàn nhà. But some of the graduates were looking for jobs. Một số sinh viên tốt nghiệp đang kiếm việc làm. Vậy some of, nếu theo sau bởi động từ ở số ít hay số nhiều tùy trường hợp. Theo sau bởi non-count noun hay là count noun. Tương tự, a large percentage of hay là two-thirds of, 40% of, để theo sau tùy số ít hay số nhiều. Thí dụ, 40% of the population is without medical insurance. Population, tiếng dùng chung, động từ ở số ít. Thế nhưng, 40% of the students carry some form of medical insurance. 40% sinh viên có bảo hiểm sức khỏe. Quý vị nghe lại hai câu. 40% of the population is without medical insurance. Singular verb. 40% of the students carry some form of medical insurance. The verb is in plural. Carry. Những động từ khi nói về kết quả của tính cộng trừ nhân chia ở số ít. 2 and 2 is 4. 2 cộng 2 là 4. 4 times 4 divided by 2 is 8. 4 lần 4 chia 2 là 8. Chủ từ, nếu nối bằng and thì động từ ở số nhiều. Mathematics and science are my best subjects. Toán và khoa học là hai môn tôi khá nhất. Tuy nhiên, bacon and eggs is a typical American breakfast. Thịt ba chỉ chiên với trứng là món ăn sáng tiêu biểu ở Hoa Kỳ. Thịt ba chỉ chiên với trứng coi như một món, cho nên động từ ở số ít. 15 days is a long time to wait for the results of the exams, but we can't do anything about it. Chờ 15 ngày mới có kết quả thi, thật là lâu, nhưng đành chịu vậy, không có cách nào khác. Quý vị vừa học xong bài 328 về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong câu văn viết. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Gọi Hoa Kỳ là một quốc gia của dân nhập cư và của luật pháp. Tổng thống Barack Obama loan báo ông đang thực thi những bước mới để cải cách hệ thống di trú của Hoa Kỳ. Trong một phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Obama đưa ra một loạt những hành động mà ông cho phép thực hiện dưới thẩm quyền hành động hành pháp của Tổng thống. Việc đầu tiên là cung cấp những nguồn lực bổ sung để ngăn chặn dòng người vượt biên giới bất hợp pháp và tăng tốc trục xuất những người đã vượt biên giới. Bước thứ hai là tạo điều kiện dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn cho những người nhập cư, sinh viên mới tốt nghiệp và những doanh nhân có trình độ cao đã có mặt ở Hoa Kỳ, được ở lại và đóng góp vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Bước thứ ba là một kế hoạch cho phép hàng triệu người nhập cư không giấy tờ, những người đang ở Hoa Kỳ và đáp ứng những tiêu chí cụ thể để được ở lại hợp pháp trong một khoảng thời gian nhất định. Ông Obama nói, nếu bạn đã ở Mỹ hơn 5 năm, nếu bạn có con cái là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của Mỹ, nếu bạn đăng ký vượt qua được cuộc kiểm tra lý lịch hình sự, và nếu bạn sẵn sàng đóng đủ phần thuế của mình, bạn sẽ có thể nộp đơn xin tạm thời ở lại đất nước này mà không sợ bị trục xuất. Bạn có thể bước ra khỏi bóng tối và sống đường hoàng với pháp luật. Kế hoạch chính là vậy. Tổng thống Obama cũng nói rõ kế hoạch này không cung cấp thứ gì và trong trường hợp nào thì không được áp dụng. Đó là không cấp quốc tịch hay quyền được ở lại vĩnh viễn hoặc quyền được nhận những phúc lợi giống như công dân Mỹ. Không áp dụng cho bất cứ ai đến Mỹ hồi gần đây hoặc những người có thể sẽ đến trong tương lai. Tổng thống Obama gọi kế hoạch của ông là phương án hợp lý, trung dung, không phải là sự ân xá hàng loạt, không công bằng với những người nhập cư mất nhiều công sức vượt qua thủ tục pháp lý để trở thành công dân Hoa Kỳ, mà cũng không phải là sự trục xuất hàng loạt trái với nhân cách của Hoa Kỳ. Chúng ta là một quốc gia của những người nhập cư và sẽ luôn luôn là như vậy, Tổng thống Obama nói. Chúng ta cũng từng là những người xa lạ. Điều khiến chúng ta trở thành người Mỹ là quyết tâm chung của chúng ta theo đuổi lý tưởng rằng tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng và tất cả chúng ta đều có cơ hội biến cuộc sống của mình thành cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Đó là truyền thống mà chúng ta phải bảo lưu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng tư lệnh quân đội của NATO nói rằng một số lớn binh sĩ Nga vẫn hoạt động ở miền đông Ukraine, hình thành một xương sống để tạo điều kiện cho các phần tử đòi ly khai, chống các lực lượng của chính phủ. Đại tướng Philip Abridlov của Không lực Hoa Kỳ phát biểu như vậy với các phóng viên báo chí ở Kiev hôm thứ Tư, sau cuộc họp với các giới chức lãnh đạo chính phủ Ukraine. Đại tướng Abridlov nói rằng, chúng tôi thấy ngay bên trong Ukraine một số lớn binh sĩ Nga tham gia vào các hoạt động chủ yếu là huấn luyện, cố vấn, hỗ trợ và giúp các lực lượng Nga được Nga hậu thuẫn ở miền Đông và chính quyền ở miền Đông. Chúng tôi không thấy các lực lượng tác chiến triển khai, nhưng chúng tôi thấy binh sĩ hiện diện ở đó, đặc biệt là hình thành một xương sống, cố vấn và huấn luyện cho các lực lượng được Nga hậu thuẫn ở miền Đông. Đại tướng Brilov nói rằng, Hoa Kỳ tiếp tục cam kết hỗ trợ Ukraine về tài chính, trang thiết bị và sự cố vấn chuyên môn để giúp Ukraine đối phó hữu hiệu hơn với tình hình ở miền Đông nước này. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng các lực lượng đòi ly khai được Nga hậu thuẫn có khả năng sẽ có thể chiếm thêm lãnh thổ dọc theo làn ranh đối kháng với các lực lượng của chính phủ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay ít nhất 24 công nhân thiệt mạng trong một vụ cháy mỏ than ở miền đông bắc nước này. Tân Hoa Xã hôm thứ Tư loan tin rằng vụ cháy mỏ than ở tỉnh Liêu Ninh còn làm bị thương ít nhất 52 công nhân khác. Tai nạn xảy ra tại hầm mỏ do công ty than Phu Sinh của nhà nước quản lý và đây là tai nạn hầm mỏ gây thương vong lớn nhất, mới đây nhất tại Trung Quốc. Lãnh đạo của các nước Nam Á họp tại Nepal hôm thứ Tư, trong đó siêu cường của khu vực là Ấn Độ đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng về thương mại và đầu tư. Ấn Độ trong tuần này đã ký một thỏa thuận với Kathmandu để xây dựng một nhà máy thủy điện cho Nepal. Ấn Độ cũng muốn mở rộng ảnh hưởng sang Afghanistan, nơi các lực lượng quốc tế do NATO lãnh đạo đang kết thúc sứ mạng sau hơn một thập niên. Các nhà hoạt động nói rằng số người thiệt mạng trong các cuộc oanh kích do quân đội Syria thực hiện tại Raqqa, thành phố chính của nhóm nhà nước Hồi giáo, đã lên đến ít nhất 95 người.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.